Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Rome.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 8 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là cương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha công bố sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2022.
Vatican, hôm 6 tháng 1, Đức Thánh Cha đã công bố sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2022 với chủ đề "Anh em là chứng nhân của Thầy". Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu loan báo sứ điệp cứu độ của Chúa Kitô trong mọi chiều kích của đời sống hàng ngày của chúng ta.
Giáo hội bắt đầu cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo hàng năm từ năm 1926. Năm nay, ngày này sẽ được cử hành vào ngày 23 tháng 10. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha suy tư về ba yếu tố nền tảng của đời sống và sứ vụ của mỗi môn đệ. Yếu tố thứ nhất là anh em sẽ là chứng nhân của Thầy. Đây là lời kêu gọi mọi Kitô hữu làm chứng cho Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói rằng yếu tố này là trung tâm lời giảng dạy của Chúa Giêsu cho các môn đệ. Ngài nói, mọi Kitô hữu được mời gọi trở thành một nhà truyền giáo và làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô, và hội thánh, cộng đồng các môn đệ của Chúa Giêsu Kitô không có sứ mạng nào khác ngoài sứ mạng đem tin mừng đến cho toàn thế giới bằng cách làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô. Truyền giáo là căn tính của giáo hội. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng các Kitô hữu thực hiện sứ vụ truyền giáo trong giáo hội vì họ được giáo hội sai đi nhân danh Chúa Kitô, như Chúa sai các môn đệ ra đi từng hai người một. Đồng thời, các môn đệ được yêu cầu sống cuộc sống cá nhân theo tinh thần truyền giáo. Họ được Chúa Giêsu sai đến với thế giới không chỉ để thực hiện, nhưng còn và trên hết sống sứ vụ được ủy thác cho họ. Không chỉ làm chứng, nhưng còn và trên hết trở thành chứng nhân của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói thêm, trong việc loan báo tin mừng, gương mẫu đời sống của Kitô hữu và lời loan báo về Chúa Kitô không thể tách rời. Điều này phục vụ cho điều kia. Yếu tố nền tảng thứ hai là cho đến tận cùng trái đất. Đức Thánh Cha nhắc rằng các môn đệ đầu tiên mở rộng sứ vụ truyền giáo của họ theo sự hướng dẫn quan phòng của Chúa, chứ không với mong muốn chiêu dụ tín đồ. Khi bị bắt bớ, họ mang tin mừng đến những miền đất mới, loan báo tin mừng cho đến tận cùng trái đất. Theo Đức Thánh Cha, đây cũng là thách đố đối với các tia Kitô hữu ngày nay trong việc loan báo Chúa Kitô cho những người chưa gặp Chúa. Và yếu tố thứ ba được Đức Thánh Cha trình bày trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo là anh em sẽ nhận được sức mạnh từ Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha nói rằng các Kitô hữu chỉ có thể làm chứng đầy đủ và chân thực cho Chúa Kitô là Chúa với sự soi dẫn và trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha khuyến khích các môn đệ truyền giáo nhận ra tầm quan trọng trong hoạt động của Chúa Thánh Thần, gắn bó với sự hiện diện của Người hàng ngày và đón nhận sức mạnh và sự hướng dẫn không ngừng của Người. Đức Thánh Cha khuyên nhủ, thật vậy, chính khi cảm thấy mệt mỏi, không có động lực hoặc bối rối, chúng ta nên nhớ cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, bởi vì cầu nguyện đóng vai trò quan trọng trong đời sống truyền giáo, vì nó cho phép chúng ta được canh tân và củng cố bởi Chúa Thánh Thần.
Singapore khẳng định mối quan hệ song phương với Tòa Thánh.
Singapore, ngày 5 tháng 1, Bộ trưởng Văn hóa của Singapore, ông Jude Edwin Tong, đã gặp Đức Thánh Cha tại Vatican trong một cuộc gặp gỡ chính thức nhằm khẳng định các mối quan hệ song phương của nước này với Tòa Thánh.
Ông Tong, 52 tuổi, thành viên của Đảng Hành động của Nhân dân, đang cầm quyền. Ông và một phái đoàn Singapore, trong đó có bà Janet An, đại sứ không thường trú của Singapore, đã có cuộc gặp gỡ ngắn với Đức Thánh Cha. Trong cuộc gặp gỡ, Bộ trưởng Văn hóa Singapore đã thay mặt Đức Tổng giám mục William Gold của Singapore trao cho Đức Thánh Cha cuốn sách kỷ niệm, được xuất bản như một phần của lễ kỷ niệm 200 năm Giáo hội Công giáo ở Singapore. Sau cuộc gặp gỡ, ông Tong đã đăng lên Facebook những hình ảnh và đánh giá cao cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Ông nhận xét, Đức Thánh Cha Francisco rất ấm áp, khiêm tốn và dễ thương. Ngài đã có một lời nói hay cử chỉ tử tế dành cho mọi người, và chào đón nồng nhiệt mọi người trong đoàn Singapore. Bộ trưởng Văn hóa của Singapore cũng hoan nghênh thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha. thông điệp khám phá sâu sắc giáo huấn của Đức Thánh Cha về tình yêu đại đồng, hòa giải, hòa bình và liên đới. Ông Tong nói, thông điệp Fratelli Tutti nhằm mục đích thúc đẩy khát vọng phổ quát, hướng tới tình huynh đệ và tình bạn xã hội, khi kết luận rằng đã đến lúc hãy ước mơ như một gia đình nhân loại duy nhất. Ông nói thêm, những lời dạy này cộng hưởng mạnh mẽ với một Singapore đa văn hóa và đa dạng về tôn giáo. Sự kiện cởi mở kiên định và trái tim mạnh mẽ của Ngài dành cho những người rốt cùng, những người bị lạc hướng và những người nhỏ bé nhất trong mỗi cộng đoàn là những điểm học tập quý giá cho xã hội chúng ta. Theo ông, những giáo huấn này không chỉ dành cho tín hữu công giáo nhưng cho mọi người. Cuối cùng ông Tong đã nói rằng Singapore sẽ tiếp tục hoạt động để thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với tòa thánh. Ngày nay, Singapore là một quốc đảo đa sắc tộc và đa tôn giáo với khoảng 5,6 triệu dân. Khoảng 31,3% dân Singapore là Phật tử, 18,9% là Kitô hữu, 15,6% là tín đồ Hồi giáo, 8,8% theo Lão giáo và 5% theo Ấn giáo, trong khi 20% không theo tôn giáo nào. Công giáo đến Singapore ngày 11 tháng 12 năm 1821. Hiện nay tổng giáo phận Singapore bao gồm cả nước với khoảng 360.000 tín hữu. Vatican có quan hệ ngoại giao với Singapore từ năm 1981.
Tổng thống Pháp tiếp các đại diện các tôn giáo ở Pháp.
Paris, ngày 5 tháng 1, Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp đã tiếp các đại diện các tôn giáo chính ở Pháp tại Điện Élysée. Trong cuộc gặp gỡ, ông Macron đã nói đến nhiều đề tài, các hành vi chống tôn giáo và ngôn từ kích động thù địch, tình hình sức khỏe, báo cáo về lạm dụng tính dục, việc tái cơ cấu Hồi giáo ở Pháp.
Tham dự cuộc gặp gỡ có đại diện của Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành, Do Thái giáo, Hồi giáo, Phật giáo. Thủ tướng Jean Castex và Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin cũng có mặt. Trong dịp này, Tổng thống Macron nhắc lại rằng có gần 1.400 hành vi chống lại tôn giáo, gồm lăng mạ, phá hoại, xúc phạm, đã được ghi nhận ở Pháp kể từ tháng 1 năm 2021, giảm 17% so với năm trước đó. Ông nhấn mạnh rằng ông luôn cảnh giác trước bất cứ điều gì có thể là ngôn từ kích động thù hận. Ông Macron cảm ơn các tôn giáo về sự dấn thân của họ kể từ khi đại dịch bùng phát, về khả năng liên kết trong các thử thách tan tóc, đơn độc. Theo cha Huy de Wallemont, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Pháp, Tổng thống Macron cũng cảm ơn Giáo hội Công giáo Pháp đã ủy cho Ủy ban độc lập để thực hiện báo cáo về lạm dụng tình dục trong giáo hội và vì các quyết định của các giám mục có lợi cho các nạn nhân. Cuối cùng, Tổng thống Pháp xác nhận việc thành lập Diễn đàn Hồi giáo Pháp, một hình thức đại diện của đạo hồi dựa trên các cơ quan ban ngành và không còn chịu sự giám sát của Liên đoàn các đền thờ Hồi giáo trực thuộc các quốc gia Maroc, Thổ Nhĩ Kỳ, Algeria. Theo những người tham gia, câu hỏi về cuộc bầu cử tổng thống đã không được nêu ra. Về vấn đề này, Hội đồng Giám mục Pháp sẽ công bố một văn bản vào ngày 18 tháng 1, trong đó sẽ nhắc lại những điểm cần lưu ý đối với các cuộc bầu cử. Trong khi đó, Liên đoàn Tin lành Pháp sẽ công bố vào ngày 1 tháng 2 một diễn văn cho các ứng cử viên với 10 câu hỏi quan trọng, tiếp nhận người tị nạn, giáo dục, nghèo đói, phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa thế tục, v.v.
Kiến nghị về luật tự do tôn giáo của các tôn giáo ở Chile.
Santiago, kiến nghị về luật tự do tôn giáo của Giáo hội Công giáo và các tôn giáo khác ở Chile đã được Hội nghị Hiến pháp chấp nhận thảo luận trong Hội nghị thảo luận về Hiến pháp mới. Tự do lương tâm và tôn giáo và việc thực hành quyền, cũng như quyền tự chủ hoàn toàn và phát triển các mục tiêu của họ là một số điều được đề xuất trong Hiến pháp mới.
Chile đang trong giai đoạn soạn thảo Hiến pháp mới liên quan đến tự do tôn giáo. Các tôn giáo đã đưa ra một bản kiến nghị. Và điều kiện để kiến nghị được Hội nghị Hiến pháp chấp nhận đưa ra thảo luận là cần phải có đủ số người ủng hộ. Trong những ngày cuối năm 2021, theo một thông báo từ Hội đồng Giám mục Chile, đề xuất văn bản cho Hiến pháp mới đã vượt quá 15.000 sự ủng hộ cần thiết để được coi là một kiến nghị trước cơ quan Hiến pháp. Trước đó, ngày 19 tháng 10 năm 2021, đại diện các tôn giáo ở Chile đã trình bày những đóng góp của họ đối với Hội nghị Hiến pháp về tự do tôn giáo như một giá trị cho đời sống dân chủ và xã hội của đất nước. Tài liệu là kết quả của một công việc chung liên tôn và liên sắc tộc bắt đầu vào tháng 8 năm 2021 nhằm đạt được một ngôn ngữ và một đề xuất chung về ý nghĩa của tự do tôn giáo và lương tâm trong Hiến pháp. Bước thứ hai là việc xây dựng cụ thể văn bản quy phạm, bao gồm 3 điều được trình lên Hội nghị Hiến pháp vào ngày 9 tháng 12 năm 2021. Điều thứ nhất liên quan đến các yếu tố trung tâm của tự do tôn giáo, bao gồm tự do giáo dục, tự do kết hôn và những điều khác. Điều thứ hai nhấn mạnh các tôn giáo được công nhận là đối tượng của pháp luật và được hưởng đầy đủ quyền tự chủ và đối xử bình đẳng để phát triển các mục tiêu phù hợp với chính thể của họ. Các thỏa thuận hợp tác có thể được ký kết với họ. Họ có thể xây dựng các nơi thờ tự, sẽ được miễn tất cả các loại đóng góp. Những thiệt hại gây ra đối với các nơi thờ phượng và cho những người thực hiện quyền này bị coi là một cuộc tấn công chống lại quyền con người. Cuối cùng, điều thứ ba được trình bày đề cập đến quyền của cha mẹ và người giám hộ khi thích hợp, để con cái của họ được giáo dục tôn giáo, tâm linh và đạo đức phù hợp với niềm tin của chúng. Hội nghị phụ trách việc soạn thảo hiến pháp mới ở Chile đã hoàn thành 6 tháng. Quy trình cấu thành là giải pháp được đa số các lực lượng chính trị đồng ý để giải quyết khủng hoảng năm 2019, nghiêm trọng nhất kể từ khi nền dân chủ trở lại, với 30 người chết, hàng ngàn người bị thương và các cáo buộc chống lại lực lượng an ninh vì vi phạm nhân quyền. Trong cuộc trưng cầu dân ý diễn ra vào ngày 25 tháng 10, mặc dù đại dịch, số người tham gia đông nhất trong lịch sử đất nước, trong đó 79% đã bỏ phiếu ủng hộ cải cách.
Giáo hội chính thống Nga cử hành lễ Giáng sinh.
Moscow, trong sứ điệp Giáng sinh, Đức Thượng Phụ Kirin của Giáo hội chính thống Nga mời gọi các tín hữu chiêm ngắm Thánh gia gồm Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse để vượt qua mọi khó khăn bằng cách thực thi các giới răn của Chúa.
Giáo hội Công giáo Đông phương và chính thống mừng lễ Giáng sinh vào ngày 7 tháng 1 theo niên lịch Juliano. Vì vậy, hôm Chủ nhật 6 tháng 1 trong buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chúc mừng Giáng sinh đến các tín hữu Công giáo Đông phương và chính thống. Trong sứ điệp, Đức Thượng phụ Kirin khẳng định: "Chúng ta vui mừng khi cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa và nghe được tiếng người ở bên cạnh. Như thế, chúng ta có cơ hội hướng về Chúa và cảm thấy mình được bảo vệ trong thời điểm mà những đe dọa tiếp tục gây sự bất ổn và thất vọng." Đức Thượng phụ nhận xét rằng, ngày nay, gió bão làm cho cuộc sống của các Kitô hữu bị chao đảo. Ở đây, gió bão là việc khó đưa ra những dự án và kế hoạch cho tương lai. Điều này không ngừng gây lo lắng và căng thẳng cho mọi người. Trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta cảm nhận sự mong manh của con người và chúng ta phải ý thức những ân ban lớn lao mà Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày. Trích những hướng dẫn của chính thống Nga về Thánh gia, Đức Thượng phụ viết: "Chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse để hiểu rằng chỉ tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân mới có thể củng cố chúng ta trong nhiều thử thách, xua đuổi khỏi tâm hồn những lo ngại và ban sức mạnh để chu toàn tốt bổn phận." Theo Đức Thượng phụ, Chúa hứa ban bình an và an ủi cho những ai đang mang gánh nặng cuộc đời. Hiểu được điều này, chúng ta hãy trút bỏ những bóng tối của lo sợ và thiếu đức tin. Chúa đến để dạy chúng ta sống theo cách tìm lại hạnh phúc thiên đàng đã mất, và hơn thế nữa, để hiệp nhất với Chúa một cách mầu nhiệm và không thể diễn tả được. Đức Thượng phụ nhắc các tín hữu chào đón Chúa hài đồng và đáp lại bằng chính hành động của mình, nghĩa là sống theo các giới răn và việc làm của lòng thương xót, mạnh mẽ trong đức tin và hy vọng, sẵn sàng đón nhận ân ban dồi dào của người để vượt qua mọi khó khăn. Kết thúc sứ điệp, Đức Thượng phụ khẳng định: "Không ai bị loại trừ khi tham dự vào niềm vui này, bởi vì lý do của niềm vui là như nhau đối với mọi người. Những người sống thánh thiện hãy vui mừng vì anh chị em đã đến gần vinh quang, và những ai cảm thấy mình là tội nhân hãy vui mừng vì sự tha thứ đã được ban cho anh chị em."
Tòa án châu Âu bác đơn kiện của người yêu cầu làm bánh ủng hộ hôn nhân đồng tính.
Paris, Tòa án Nhân quyền châu Âu đã bác đơn kiện cho một nhà hoạt động vì quyền của người đồng tính Bắc Ireland đưa ra. Trước đó, người này cho rằng việc một tiệm bánh đã phân biệt đối xử với ông bằng cách từ chối làm một chiếc bánh với thông điệp ủng hộ hôn nhân đồng tính là không thể chấp nhận được.
Năm 2014, ông Gareth Lee, một nhà hoạt động vì quyền của người đồng tính, đã đặt hàng tại một tiệm bánh của gia đình bà Amy MacArthur và ông Daniel, một chiếc bánh được trang trí với khẩu hiệu ủng hộ hôn nhân đồng tính. Gia đình Kitô hữu này đã từ chối đơn đặt hàng và hoàn lại tiền cho ông Lee, nói rằng họ không thể làm một chiếc bánh hỗ trợ thứ gì đó mà họ cho là xúc phạm đến niềm tin tôn giáo của họ. Ông Lee đệ đơn kiện chủ tiệm bánh lên tòa án quận vì đã phân biệt đối xử với ông. Tòa án này đã xử cho ông Lee thắng và phạt tiệm bánh 500 bảng Anh tiền bồi thường thiệt hại. Tiệm bánh đã kháng cáo lên tòa án tối cao của Vương quốc Anh năm 2018. Sau khi xem xét, tòa án đã xử có lợi cho tiệm bánh. Không chấp nhận phán quyết này, nhà hoạt động vì quyền của người đồng tính đã kháng cáo lên Tòa án Nhân quyền châu Âu. Vào ngày 6 tháng 1 năm 2022, Tòa án Nhân quyền châu Âu xác định rằng trường hợp của ông Lee là không thể chấp nhận được vì đã không thể sử dụng hết các biện pháp khắc phục được trong nước. Ông Simon Cavett, phát ngôn viên của The Christian Institute, một tổ chức Bắc Ái ở Anh đã ủng hộ tiệm bánh từ năm 2014, tuyên bố đây là kết quả đúng đắn. Theo ông, Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đã tham gia lâu dài với các lập chứng về nhân quyền trong trường hợp này và bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tôn giáo của bà Amy và ông Daniel. Ông nói, thật thất vọng khi thấy một nỗ lực khác nhằm phá hoại những quyền đó, vì vậy thật nhẹ nhõm khi nỗ lực này đã thất bại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Cha Tam Minh Vũ Chí Cường dòng tên chia sẻ lời Chúa, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.
Con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Xin kính chào quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Đây là lời của Chúa Cha vọng xuống từ trời cao sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa của Gioan tại sông Giô-đan, được Thánh sử Luca kể lại trong câu chuyện Tin mừng Chúa Nhật tuần này. Thánh sử Luca bằng ngôn từ đã họa lại cho người nghe hôm nay bức tranh sống động về hình ảnh ba ngôi Thiên Chúa truyền trao sự sống và tình thương nơi phép rửa của Đức Giêsu. Đồng thời, qua Đức Giêsu và nhờ Đức Giêsu, đến lượt mình, mỗi Kitô hữu chúng ta cũng được tái sinh trong bí tích thánh tẩy. Như thế, thưa ông bà anh chị em, việc mừng kính Đức Giêsu chịu phép rửa cũng chính là việc gợi nhắc cho các Kitô hữu tình yêu tái sinh của ba ngôi Thiên Chúa cho nhân loại, được thể hiện một cách sống động nơi ngôi lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta, mà chúng ta đang chiêm ngắm trong mùa Giáng sinh này. Đức Giêsu bước xuống dòng sông là hình ảnh sống động của việc Ngài đi vào dòng đời và ôm trọn lấy nó với tất cả vui buồn sướng khổ của phận người, ngoại trừ tội lỗi, để dẫn con người về với Cha nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Ngôi hài Thiên Chúa không chỉ hóa thành nhục thể và ở giữa nhân loại chúng ta, nhưng người còn nhận lấy về mình tất cả những tổn thương do hậu quả của tội lỗi con người gây ra, để kéo con người ra khỏi vòng xoáy của tội lỗi và để con người được sống. Hình ảnh Đức Giêsu bước xuống dòng sông để chịu phép rửa là hình ảnh tiên trưng cho cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Ngài trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Nếu người con đầu tiên là Adam đã khước từ tình thương của Thiên Chúa và quay mặt đi với Ngài, thì nơi trưởng tử Giêsu, tình yêu ấy đã được nối lại. Và nếu do hậu quả của tội tổ tông mà con người đã làm mất lòng Thiên Chúa, thì những ai tin và bước theo Đức Giêsu đều làm nguôi lòng người, như chính Đức Giêsu làm hài lòng Chúa Cha. Mừng kính Đức Giêsu chịu phép rửa gợi nhắc lại ân sủng phép rửa mà mỗi Kitô hữu chúng ta được đón nhận. Qua việc đổ nước trên đầu và đọc lời rửa tội nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, cho chúng ta thấy chính Chúa Ba Ngôi ban lại sự sống cho chúng ta nơi bí tích thánh tẩy. Giáo hội còn dạy chúng ta rằng bí tích thánh tẩy là nền tảng của đời sống Kitô hữu, là cửa mở vào sự sống trong Chúa Thánh Thần và là lối dẫn vào các bí tích khác. Nhờ phép rửa tội, ta được thanh tẩy hết mọi tội và mọi hậu quả do tội gây ra. Đồng thời, bí tích rửa tội cho chúng ta sự sống mới trong Chúa Thánh Thần. Đó là sự sống của người con Thiên Chúa trong Hội Thánh. Như Thánh Phaolô nói trong thư gửi các tín hữu Galat và cho các giáo đoàn khác nữa, Ngài nói, nhờ phép rửa tội, ta được trở nên con cái Thiên Chúa, trở thành chi thể của Chúa Kitô trong Hội Thánh là thân thể Ngài và trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Hơn nữa, khi lãnh nhận phép rửa, tâm hồn ta được tạc một dấu ấn thiêng liêng vĩnh viễn. Nhờ đó, mỗi chúng ta được tham dự vào chức tư tế, ngôn sứ và vương đế của Chúa Kitô. Chức tư tế để ta thờ phượng Chúa trong tư cách của những người con. Vai trò ngôn sứ là để chúng ta noi theo Chúa Giêsu và sống và làm chứng cho tin mừng. Và cuối cùng, ơn gọi vương đế chính là sứ mạng dẫn dắt người khác đến cùng Chúa. Con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Đức Giêsu cảm nhận mình được yêu thương và sự chuẩn nhận từ cha như là nguồn sức mạnh để Ngài lên đường loan báo tin mừng của cha và hoàn tất sứ mạng cha trao, dẫu sứ mạng ấy dẫn Đức Giêsu đến cuộc thương khó và thậm chí đón nhận cái chết như là thánh ý nhiệm màu của cha trong chương trình cứu độ. Một khi mỗi chúng ta được lãnh nhận phép rửa, chúng ta cũng được mời gọi bước theo Thầy Giêsu đi vào dòng đời. Bước theo Thầy Giêsu là học cách sống như Thầy sống, yêu như Thầy yêu, và tín thác vào kế hoạch yêu thương của cha như Thầy đã tín thác. Đó cũng chính là lúc chúng ta để cho dòng nước ân sủng của Thánh Thần và ngọn lửa tình yêu từ chính ba ngôi Thiên Chúa thanh tẩy và thánh hóa mỗi chúng ta, dần trở thành những người con yêu dấu của cha trên trời. Đến lượt mình, một khi đã cảm nhận được tình yêu thương và sự sống mới từ nơi Chúa, chúng ta lại giới thiệu và sẻ chia tình yêu thương ấy, sự sống ấy cho những người xung quanh, nơi chính đời sống và ơn gọi cụ thể của mỗi người. Hóa ra, phép rửa mỗi Kitô hữu chúng ta lãnh nhận một lần, nhưng chúng ta được mời gọi để sống ân sủng của phép rửa mỗi ngày và cả đời. Thế nên, dù ở trong bất kỳ vị trí nào trong lòng đời, mỗi Kitô hữu đều được mời gọi chia sẻ ba tác vụ của Đức Giêsu, đó là tư tế, vương đế và ngôn sứ nơi đời sống của mình. Việc thi hành tác vụ tư tế, tức là chúng ta thờ phượng Chúa không chỉ nơi nhà thờ và trong các giờ kinh nguyện, mà ở mọi nơi và trong mọi sự, khi chúng ta sống hết mình cho những giá trị chân, thiện, mỹ của tin mừng, bất chấp những khó khăn và thậm chí chịu thua thiệt với những mối lợi thế gian. Đó cũng là cách thức chúng ta thi hành tác vụ vương đế, tức là giới thiệu và hướng dẫn mọi người đến với Chúa. Những người chúng ta được mời gọi dẫn đến với Chúa chẳng phải ai xa lạ, mà là chính những thành viên trong gia đình mình, vợ chồng, con cháu và anh chị em trong nhà, trong cộng đoàn tu trì và những người chúng ta gặp gỡ trong các sinh hoạt đức tin và trong cuộc sống thường ngày. Ước gì những người lãnh đạo các cộng đoàn đời sống tu trì và các cộng đoàn đức tin, các giáo xứ, các hội đoàn, làm sao để cho những người mình đang phục vụ cảm nhận họ được yêu thương và trân trọng nơi chính gương sáng đức tin và sự phục vụ khiêm hạ của mình. Và ước chi các bậc làm cha mẹ dùng chính gương sáng đời sống đức tin và tình thương để hướng dẫn con cháu mình đến với Chúa. Xin Chúa giúp mọi Kitô hữu sống mạnh mẽ ân sủng của bí tích thanh tẩy và làm chứng cho đức tin của mình giữa dòng đời hôm nay, trong lời ăn tiếng nói và trong cách đối nhân xử thế của mình. Được như vậy, những người chúng ta gặp gỡ và sống cùng không chỉ nói với chúng ta rằng ông này, bà này, anh kia, chị kia đã lãnh nhận phép rửa và mang danh hiệu Kitô hữu, nhưng họ nhận ra chúng ta đang sống như những người con của cha trên trời và như anh chị em với nhau. Khi ấy chắc chắn từ nơi sâu thẳm lòng mình, chính chúng ta cũng sẽ được nghe lời vang vọng của cha trên trời: ta hài lòng về con. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Sơ Papa Di Giêsu, một cuộc đời dấn thân cho các Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo.
Hôm Chủ nhật 2 tháng 12 năm 2021,
tại một đền thờ Hồi giáo ở phố Hemen của Liban, các tín đồ Hồi giáo đã tổ chức một buổi cầu nguyện cho linh hồn một nữ tu vừa mới qua đời trước lễ Giáng sinh, đó là Sơ Barbara de Jesus, hưởng thọ 90 tuổi. Có lẽ nhiều người ngạc nhiên và có người đặt câu hỏi tại sao lại có buổi cầu nguyện này. Nhưng nếu biết về cuộc đời và sự dấn thân phục vụ của Sơ Barbara dành cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, thì họ sẽ có câu trả lời. Thực vậy, cuộc đời của Sơ Barbara là một cuộc đời dài, nhưng luôn gieo điều tốt lành ở bất cứ nơi nào Sơ hiện diện. Vì thế, khi hay tin Sơ qua đời, những người Hồi giáo Shia ở thành phố Hemen của Liban trong thung lũng BK đã quyết định tổ chức buổi cầu nguyện cho Sơ với ước mong theo niềm tin của họ, linh hồn Sơ được hưởng nhan đấng tối cao, đấng mà khi còn tại thế, Sơ luôn tôn thờ và trung thành với giáo huấn của người trong các hoạt động phục vụ dấn thân mọi người ở những nơi Sơ được sai đến. Những người Hồi giáo đã mời tất cả mọi người đến tham dự buổi cầu nguyện cho Sơ Barbara tại đền thờ Hồi giáo ở Hara vào Chủ nhật 2 tháng 1 năm 2022. Trong thư mời tham dự buổi cầu nguyện, các tín đồ Hồi giáo bày tỏ lòng biết ơn vì tình thương mà Sơ Barbara đã gieo ở những nơi Sơ hiện diện. Ở địa điểm cử hành lễ cầu nguyện cho Sơ, người ta thấy có treo một biểu ngữ với hàng chữ: tất cả người dân Hemen thương nhớ Sơ như một mẫu gương của sự tận tâm, bác ái và thuần khiết. Những người tổ chức cho biết họ làm như vậy để bày tỏ lòng biết ơn đối với Sơ Barbara và phó thác linh hồn Sơ cho lòng thương xót bao la của Thiên Chúa. Tại tang lễ, các chị em cùng dòng với Sơ đã nhận được rất nhiều lời chia buồn của chính quyền địa phương. Ông thị trưởng đã bày tỏ lòng biết ơn vì sự hiện diện của Sơ trong khu vực. Ông nhắc lại rằng các hoạt động âm thầm của Sơ đã đồng hành trong suốt cuộc đời ông từ khi ông còn nhỏ. Mọi người nhận xét, việc những người Hồi giáo cử hành buổi cầu nguyện cho Sơ Barbara cho thấy hoa trái của các hoạt động tông đồ âm thầm của các nữ tu dành cho các dân tộc ở khu vực Trung Đông. Sơ Barbara, người gốc Ai Cập, đã dâng hiến trọn cuộc đời theo Chúa Giêsu. Sơ phục vụ, làm những điều tốt lành cho các anh chị em Kitô và Hồi giáo trong một vùng đất bị thương và bị xé nát vì những cuộc xung đột huynh đệ tương tàn. Về phần các Kitô hữu, trong một thư ngỏ bày tỏ sự thương tiếc vì sự qua đời của Sơ Barbara, họ viết: trên mặt đất có một sự thương tiếc lớn vì Sơ ra đi, nhưng trên trời cao cũng có một niềm vui không kém vì Sơ đã trở về nhà cha. Trong thư, các Kitô hữu còn viết: Sơ Barbara đã dâng hiến cả cuộc đời cho giáo hội, cho các hoạt động xã hội phục vụ cộng đoàn và đặc biệt cho người nghèo trong khu vực. Nhân dịp này, các Kitô hữu cũng bày tỏ lòng biết ơn vì những hoạt động an ủi của các chị em cùng dòng của Sơ Barbara dành cho người dân trong giai đoạn khó khăn. Đây là những dấu chỉ chiếu sáng trong một thế giới bị bao phủ bởi bóng tối. Các Kitô hữu viết: linh hồn của Sơ sẽ là món quà Giáng sinh cho hài nhi Bethlehem. Đi bình an, người mẹ và người nữ tu thánh thiện. Qua lời cầu nguyện, xin Sơ tiếp tục giúp chúng con, gia đình, xã hội và tất cả khu vực của chúng con. Sơ Barbara là nữ tu của dòng tiểu muội Chúa Giêsu, do Sơ Madeleine Houten sáng lập theo bước chân của chân phước Charles de Foucault. Trước khi chuyển đến Hemen, các nữ tu đã sinh sống và phục vụ tại làng Rasbanbek, nơi đa số là các Kitô hữu. Trong những năm xung đột ở Liban, ngôi nhà của các nữ tu là nơi trú ẩn bình an và là nơi cùng chung sống của nhiều thanh niên nam nữ trong khu vực. Giờ đây, trong vùng đất được sáp nhập vào đan viện nhỏ Hemen, các nữ tu trồng cây ô liu và các loại cây ăn trái. Năm 2017, khi các chiến binh Hồi giáo từ vùng bị tàn phá của Syria đến thung lũng BK, ngay lập tức, thị trưởng đã đưa các nữ tu đi để tránh nguy hiểm cho các chị. Những người Hồi giáo hàng xóm đã trông coi đan viện cho các nữ tu trong khi chờ đợi họ trở về. Và khi các nữ tu trở về lại, những người Hồi giáo xin các nữ tu không đi đâu nữa. Như thế, các nữ tu tiếp tục thực hiện ơn gọi truyền giáo và chiêm niệm của mình. Các chị chăm sóc và làm chứng bằng những việc làm nhỏ bé về sự hiện diện của Chúa Giê-xu giữa những người Hồi giáo.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.